Nam Mô A Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật A Bổn Sư Thích Ca
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Ba Cửa Giải Thoát. Lần trước thì mình học đến phần thứ hai, nhưng mà cái phần đầu thì nói về cái ba cửa giải thoát. Cửa đầu là cửa không. Thì trong đây thì đoạn đầu thì cái cửa không này thì nó liên kết tới cái khổ không và vô thường. Lúc đó Tề Mãn nói là ba cửa giải thoát là khổ không vô thường. Và hôm nay thì coi lại nguyên cái bản văn kinh đó thì cái đoạn sau thì lại nói là cái cửa thứ hai là không vô tướng và vô tác. Cửa thứ hai là cửa vô tướng, cửa thứ ba là cửa vô tác. Như vậy đó là cái mình học cái phần này thì cái bản kinh này thì nó lại bao gồm bởi vì cái người tu của chúng ta phải thấu triệt được cái đạo lý để rồi chúng ta đi vào cái con đường Phật pháp nó vững vàng, chứ không thì chúng ta dễ bị nghiêng, dễ bị chinh. Mà tâm lý của Phật tử thì thầy thấy là đa phần học Phật pháp một thời gian rồi hay bị nghiêng lệch. Nhất là nghiêng lệch về những cái sự màu nhiệm đó. Cứ nói là tu là có cái màu nhiệm nó sẽ xảy ra, thì đó là không phải là không có cái sự màu nhiệm đó, nhưng mà đó chỉ là những cái dụng bên ngoài thôi. Quý Phật tử nào nghe nói là bữa nào quý vị có ai chụp hình thấy cái tượng Phật Quan Âm hay Phật Thích Ca mà thấy có cái bóng gọi là hào quang đó, cái quý vị nói là chỗ đó nó linh thiêng. Hay bữa nào mà mình tu cái mình thấy cái người đó có phát cái hào quang sáng sáng, mình nói người đó tu khá lắm. Ở trước đây có một Phật tử, thầy đứng ở chỗ Đức Bồ Đề Đạt Ma, đó là trước chùa đó, cái họ ở trong ánh đèn biết làm sao đó, họ thấy sau lưng thầy đó một cái vầng hào quang sáng. Ở trong giờ qua chắc mới ngủ dậy quá. Nên cái họ nói thầy tu khá rồi, thấy có hào quang, cái họ cũng đi đồn. Nên đó là những cái chỗ mà thầy phải chỉnh lại, không có cái chuyện đó. Cái hào quang là biểu tượng cho cái trí tuệ. Hào quang của Phật quý vị không thấy được đâu. Trí tuệ tức là mình có ánh sáng tỏa sáng trong cái đời sống của mình. Ví dụ như quý vị làm tất cả những cái việc gì bằng cái tâm an lành, tự nhiên nó phát ra một cái chất từ bi và trí tuệ. Nên là do đó mà gọi là hào quang, có nghĩa là nó sáng ra từ cái hành động an lành của mình. Người nói người đó nó rất là sáng, chứ không phải là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được. Thì như vậy đó là bởi vì tâm mình vô tướng. Khi tâm vô tướng thì mình không thể nào thấy được, bởi vì có thể phát được là chúng ta có thể cảm nhận được thôi. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa thời Phật còn tại thế, những người họ đến với Đức Phật, họ thấy tràn đầy cái sức từ bi và cái trí tuệ của Ngài, không phải do cái ánh sáng. Cho nên sau này mà những cái người làm phim ảnh đó, họ làm cái hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm là phải hào quang nó chiếu chiếu. Rồi Đức Phật Thích Ca là cũng phải có hào quang. Mình tưởng tu khi nào mà nó phát ra được như vậy đó thì mới khá lên, chứ còn mà cứ lụi cụi như chúng ta thì không có khá được. Quý vị mà có coi cái Phật mà của người Ấn Độ họ mới đóng đó, đa phần thì không có thần thông, nhưng mà họ có những cái chỗ mà lúc Đức Phật giác ngộ thì cũng hào quang nó cũng chiếu chiếu rồi vậy đó. Đó là nhưng mà họ vẫn không có bỏ được cái chất đó, họ không bỏ được cái chất truyền thống, là cái gì mình thấy thì nó mới chắc ăn, còn mình không thấy thì nó không có chắc ăn được. Nhưng mà chính vì vậy mà tất cả chúng ta tu hành rất nhiều cái trở ngại, là khi mình tu mình phải thấy được cái gì đó. Ví dụ như mình tọa thiền, quý vị niệm Phật thì phải thấy được cái sự linh hiển. Đó là những cái điều mà khiến cho chúng ta dễ đi vào cái đường tà. Bởi vì ma cũng biến thành Phật được, như là những ông vua trời cũng đầy đủ 32 tướng tốt. Thì như vậy đó, là nếu mình y cứ nơi cái hình tướng, mà nhất là quý vị tu càng cao thì lại ma chướng nó càng nhiều. Mà ma chướng càng nhiều thì có một cái chướng nữa, đó là mình bị lệ thuộc vào những cái cảnh giới mà của chư Phật, chư vị Bồ Tát. Cho nên khổ nhất là những vị tu hành ở bên tịnh độ, họ bởi vì bên đó nói về cái cảnh giới cực lạc A-di-đà đầy đủ trong đó, và quý Phật tử cứ mơ về thế giới cực lạc có đầy đủ như vậy. Nếu mà quý vị nằm xuống mà quý vị thấy được Đức Phật A-di-đà hay là những cái cảnh mà của thế giới cực lạc, quý vị mừng lắm, quý vị đi theo, đúng không hả? Nhưng mà nếu mà trong cái hoàn cảnh đó mà ma nó biến hiện ra cái cảnh giới đó mà quý vị đi theo, quý vị thấy nguy hiểm chưa? Rất là nguy hiểm. Cho nên đó là cái trở ngại nhất của cái người tu tịnh độ đó. Bởi vì cái phương tiện mà chúng ta không có biết thì để đi lạc vào đó là chúng ta là bị trở ngại rất nhiều. Cho nên mình tu hành là phải viễn ly được cái tướng ở bên ngoài, những cái hiện tượng, thì như vậy đó thì mình mới giải thoát được. Mà cái nào khi nào chúng ta mà không có bị lệ thuộc vào cái hình tướng bên ngoài và những cái hiện tượng ở trong tâm, lúc đó quý vị sẽ giải thoát được. Giống như bây giờ người ta nói tu là phải giữ cái tâm, mà quý vị nghĩ tâm gì mà giữ? Nó giữ cái tâm thanh tịnh, giữ cái tâm không. Mà quý vị càng giữ chừng nào thì lại càng mất chừng đó, bởi vì nó không có cái để nó giữ. Cho nên kể cả thế gian này mà cái gì quý vị càng giữ thì nó càng mất, đúng không ạ? Quý vị mà có tài sản, quý vị ráng giữ cho nhiều thì nó lại càng mất nhiều chừng đó. Hạnh phúc trong gia đình, quý vị nói tôi phải ráng giữ hạnh phúc của tôi, cứ ráng giữ, mà ráng giữ chừng nào thì lại càng mất chừng đó. Cho nên buông đi thì nó mới còn. Thì cũng như vậy, tâm của chúng ta an lành là cái sự an lành đó nó không có cái hiện tượng. Cho nên vì vậy mới nói đến cái chỗ mà không có tác. Thì đó là hai cái vấn đề chúng ta phải học trong ngày hôm nay. Này quý vị tỳ kheo, các uẩn vốn không, không có sinh khởi từ tâm. Khi tâm không còn hiện hành thì uẩn không có tác dụng. Ngài nói với các vị tỳ kheo là các uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó vốn là không, mà vốn được sanh khởi từ tâm. Ví dụ như bây giờ mình có cái thân này, và cái thân này mà có là do ý niệm của chúng ta, đúng không ạ? Quý vị không có tin được là tại sao thân này mà do ý niệm của chúng ta mà có. Bây giờ là quý vị là có cái thân này nè, mình có suy nghĩ cũng có cái thân này, không có suy nghĩ cũng có thân này, đúng không ạ? Có khi nào mà quý vị không nghĩ về cái thân này, thân quý vị bị mất tiêu không? Không, đúng không ạ? Đã có thân này rồi, dù cho mình có suy nghĩ hay không suy nghĩ thì cái thân này nó vẫn còn. Thì xin thưa quý vị đó, là ở đây Đức Phật Ngài nói có đúng không ạ? Xin thưa rất là chính xác. Vì sao gọi là chính xác? Bởi vì khi nào chúng ta nghĩ đến cái thân này thì cái thân này hiện hữu. Khi mà chúng ta không nghĩ đến thân này thì cái thân này là không, đúng không ạ? Có mà như không. Mình lúc nào cũng cho thân mình này là của mình, thân mình là đẹp, mình rất quý trọng cái thân này, thì cái thân này là nó có. Còn mình không nghĩ tới thân này, không thấy cho nó là thiệt, không có cái quan điểm về cái thân này, thì có cũng như là không. Nó đơn giản như vậy. Mặc dù có nhưng mà bản tính nó là không, thì có cũng như là không. Đây gọi là cái trí tuệ. Cho nên quý vị thấy mà các vị thiền sư khi mà các ngài chết, các ngài có thể ngồi thiền, các ngài chết bởi vì thấy cái thân này là nó là không, không còn cái quan điểm về cái thân này, cho nên nó chết mà mình không bị lệ thuộc vào nó. Nó chết mà các ngài vẫn cười tươi, các ngài ra đi rất là khỏe. Cho nên mình tu hành mà được như vậy thì rất là hạnh phúc, rất là vui, bởi vì chúng ta không có còn sợ hãi bởi cái chết. Mà quý vị thấy là suốt cuộc đời của chúng ta mình sợ cái gì nhất à? Sợ chết, đúng không ạ? Mà chết quý vị không sợ, quý vị có sợ bệnh không? Chúng ta cũng không sợ bệnh luôn. Mà chết không sợ, bệnh không sợ, là quý vị sẽ không sợ bất cứ gì hết. Bởi vì cái thân này là cái quan trọng nhất, mình không sợ thì những cái chuyện mà bà con thân thuộc của chúng ta mà có thân với chúng ta hay là không thân với chúng ta thì chúng ta cũng không sợ gì hết. Chứ còn không thì chúng ta bị rất nhiều cái sự sợ hãi và rất nhiều cái sự nó trói buộc. Cho nên ở đây đó là thầy có cái quan điểm mình tu hành đó, thì thật ra thì nó cũng phải chưa phải là đạt đạo gì, nhưng mà mình cái chuyện gì thì nó cũng ra cái chuyện đó. Cho nên đó là ai Phật tử họ đến đây họ tu tập, rồi khi mà họ không muốn đến đây nữa thì mình thấy cũng vậy thôi. Bởi vì họ đến cũng được mà họ đi cũng được, đến thì mình trải lòng ra giúp đỡ, còn khi họ đi thì mình cũng mỉm cười cho họ đi. Họ có phiền não gì thì mình cố gắng mình trợ duyên cho họ hết phiền não, mà nếu họ hết duyên rồi thôi để cho họ đi. Như vậy thì mình thấy rất là khỏe, mà người ta đi họ cũng vui nữa. Cho nên quý vị thấy ở thế gian mà hai vợ chồng họ sống không có hòa hợp với nhau thì khi họ chia tay thì hai bên bên nào cũng đau khổ hết. Vì sao? Bởi vì người nào cũng mang đến một cái đau đớn cho người khác, không có buông bỏ được. Người nào nói mình bỏ đó thì cũng phải để cho người ta một cái gì nó đau đớn nhất, để cho người ta phải hối hận hay là để cho người ta phải đau thương, đúng không ạ? Cho nên ở quý vị có khi nào mà nghe những chuyện mà tự tử đó, thất tình mà đi tự tử không, đúng không ạ? Thì như vậy là cái chết đó là chi ạ? Để trả thù cho người kia, suốt một đời anh sẽ hối hận vì tôi, đúng không ạ? Mà như vậy đó, mình chỉ có một cái quan điểm đó thôi mà mình hy sinh cả đời mình, nó vô lý. Là bởi vì đó là mình không thấy được cái đạo lý. Chứ còn nếu người thấy được đạo lý rồi, hết duyên rồi mình mỉm cười, tiễn cho người ta đi cho nó khỏe mà mình cũng khỏe nữa. Nó đơn giản lắm, là bởi vì trong cái hành trình đời sống của mình, mình luôn luôn là có nhiều cái quan điểm, mình không thấy nó là không, cho nên mình rất là vất vả. Cho nên quý vị thấy là những cái chuyện thế gian nhỏ xíu mà mình không buông được thì cái thân này không buông được đâu. Cho nên mình tu là mình phải tập, mình phải sửa, để đến khi nào mình buông cái thân này, mình cũng thấy không có gì để mà buông cả, bởi vì bản tính nó là không. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là vốn do tâm nó sinh khởi, cho nên mới thấy là thân này là thật, tư tưởng này là thật, thức là thật, hành là thật, thọ là thật. Cho nên đó là cái quan điểm từ mới có thân, cũng vì cái quan điểm mà mình mới có cái tâm thức này, cái cảm thọ này. Ví dụ như bây giờ là những cái vui buồn ở thế gian nó thuộc về những cái cảm thọ tâm tư của mình, nhưng mà nếu mà quý vị không có cái quan điểm, tự nhiên mình không có buồn, đúng không? Không có nhớ, không có thương gì hết. Đến chỗ nào thì đến thì cũng vui, về thì cũng vui, lúc nào cũng vui, chứ không thôi là đó đau đớn, đúng không? Đến chỗ nào vui quá về buồn á. Nên nhiều khi mình đi chơi mình thấy vui quá, về mình mới buồn. Cho nên là quý vị thấy mình luôn luôn bị cái vui buồn. À, bữa nào mà đi cái chỗ nào mà nó mình thấy không chịu á, mình về mình giận dữ lắm, đúng không ạ? Mình tức, đúng không ạ? Nó uổng công đi mà cuối cùng không có gì. À, cho nên mình cũng tức. Vui á thì mình về thì mình để nuối tiếc, mà không vui đó thì mình về mình giận. Cho nên quý vị thấy cuộc đời này nó nhiều cái chướng, nhiều cái khổ đau là như vậy, đúng không ạ? Tự nhiên mình làm cho mình khổ thôi à. Đó là những cái cảm thọ của chúng ta, vì chúng ta có những cái quan điểm đó là thật, đó là cái những cái hiện tượng mà nó tồn tại. Nhưng mà thật ra thì thế gian này không có gì nó tồn tại hết. Một cái quả đất rồi nó cũng không có tồn tại, mà một quả đất quý vị biết chở biết bao nhiêu chúng sanh không, cũng không có tồn tại. Vài ngàn năm thì nó cũng tan biến hết thôi. Quý vị biết là cõi trời tứ thiên vương đó, một chúng sanh mà sanh ra ở đó đó, họ thấy cái quả đất của mình á là hình thành và mất đi, hình thành và mất đi tới 3 lần cái tuổi thọ của cõi trời tứ thiên vương á. Nhưng mà quý vị thấy là những ông trời cũng sanh lên lộn xuống là cũng nhanh lắm, đúng không ạ? Cho nên quý vị mình mới thấy là cái thời gian nó không có thật gì hết. Mình gẫm lại là trong cái lịch sử, nhiều khi thầy ngồi thầy nghĩ lại, nó ủa sao mà cái mạng sống của mình á, một cái khoảng thời gian này đó, là thí dụ như 10 năm nữa, 50 năm nữa đi, mình trở thành con người lịch sử rồi. Quý vị có biết con người lịch sử không? Ví dụ như ông nội mình đó là thành người lịch sử rồi đó, đúng không ạ? Mà 50 năm thì nó trải qua một cái thế hệ mới, một cái triều đại mới và cái con người mới rồi, thì lúc đó chúng ta không biết là đi đâu, thì mới thấy là không có cái gì mà nó tồn tại hết. Mà cuộc sống của chúng ta chỉ có cái quan điểm thôi. Mình có quan điểm là thân này, quan điểm là cái tư tưởng, quan điểm là những cái hiện tượng, chứ còn không thì mình sống trong cái ảo giác thôi. Mình sống riết, nhiều khi mình thấy mình sống nó giả dối lắm. Không biết quý vị thấy là mình có sống giả dối không, chứ còn thầy thấy nhiều khi mình nghĩ lại mình thấy ồ sao mình sống rất là giả dối, cái gì nó cũng giả. Bữa đó có ông chủ, ông mở một cái buổi tiệc lớn, mời bà con thân thuộc đến để mà ăn một cái bữa trong cái buổi tiệc. Thì mời ông đầu bếp là tới để mà nấu buổi tiệc linh đình lắm. Thì trong nhà cái ông chủ này có nuôi một cái con chó. Con chó nghĩ là bữa tiệc này đó ông chủ được mời khách, thì nó cũng nghĩ chắc nó cũng được quyền mời một cái người khách của nó, cho nên nó mới chạy ra ngoài, nó mới đi mời một cái con chó bạn của nó. Nó nói là hôm nay nhà chủ tôi là có đãi tiệc, chắc đồ ăn thừa rất là nhiều, cho nên nó là anh đến đây để chung vui với tôi. Thì cái con chó nghe mừng lắm, tại vì bữa tiệc mà đến ăn thì vui. Thì cái con chó này mới dẫn con chó kia đi vô cái cửa sau, để mà đi vô. Cái con chó bạn mới nhìn thấy đồ ăn thừa nhiều quá cho nó mừng lắm, nó thôi mà bữa nay mình ăn một bữa cho nó thiệt là no đi, rồi từ vì mấy bữa sau á thì nhiều khi đâu có đồ ăn cho nên nó nhào vô. Nó nhào vô thì vô tình á thì ông đầu bếp đó ông mới tóm được bốn cái chân nó quăng ra cửa sổ, quăng ra cửa sổ rất cái đùng một cái thì nó đứng dậy không nổi luôn, thì nó phát ra cái tiếng kêu thất thanh. Thì những cái con chó khác nó chạy tới hỏi anh đi dự tiệc á là có vui hay không, ăn được nhiều hay không. Thì con chó này nó choạng choạng nó đứng dậy, nó mới nói tôi uống rượu say quá cho nên tôi quên hết rồi. Rồi khỉnh khoảng mà đi. Cho nên kết thúc cái câu chuyện đó, người ta nói người nào vô cửa sau thì phải đi ra ngoài cửa sổ. Cho nên là quý vị mới thấy là cái con chó này là nó nói dối, là bởi vì đó là nó sợ rằng người ta chê cười nó, cho nên nó nói dối rằng là ăn uống đầy đủ no say lắm, mà nhưng mà giờ quên hết rồi. Thì mình gẫm lại mình thấy có cái cuộc đời của chúng ta nhiều khi á là hỏi quý vị đời sống của quý vị có hối tiếc gì không, nói dạ không, con không hối tiếc gì hết bởi vì con thọ hưởng đủ rồi. Nhưng mà thật ra bây giờ quý vị nghĩ lại chúng ta có thọ gì không à? Không có thọ gì hết. Mình có vui cái gì cũng không có vui gì hết, mà toàn chất chứa lại biết bao nhiêu cái đau thương của cái cuộc đời, đúng không ạ? Hoàn toàn không có gì đâu. Bây giờ quý vị nghĩ bây giờ mình thọ thụ hưởng của thế gian nó nhiều, bây giờ quý vị kể thầy nghe coi quý vị thọ hưởng cái gì? Không có gì hết, toàn những cái đau thương của cái cuộc đời. Đó là cái thực tế nhất. Nhưng mà có ai hỏi thì mình phải hãnh diện, mình nói là vui lắm, tôi là cái gì tôi cũng biết hết rồi, chỗ nào tôi cũng biết, chỗ nào tôi cũng đi, chỗ nào tôi cũng đến, nó đầy đủ hết. Nhưng mà thấy nó cũng thế thôi, không có gì hết. Cho nên là nhiều khi quý vị có thấy là ở đây đó là Phật tử bên Mỹ đó, là cũng muốn đi Hà Lan chơi hay đi Đức chơi, bên châu Âu đẹp lắm, mùa xuân hoa nở đẹp. Giống như quý vị vừa rồi qua kể đó, mùa hoa thì có vua rồi ra rồi chơi rồi vui, thì nghe mình cũng thích. Bên Đức thì có những cái chỗ cũng vui. Người Mỹ họ kè nói mơ ước được một lần đi Đức hay là đi Hà Lan. Nhưng mà người bên Đức, Hà Lan đó, thôi khi bữa nào có dịp đi qua tu học và đi chơi Mỹ bữa, để cho mình biết bên Mỹ. Nhà bên đây họ chán là có họ muốn đi qua bên châu Âu. Bên châu Âu cái họ thấy cũng quen cảnh, họ thay đổi một chút xíu. Nhưng mà qua là thấy cũng vậy à. Ở trước thì mấy vị đi nữ thần tự do ra ngoài thì thấy cũng có cái bà đó bà đứng thôi, cũng không có gì hết. Biển thì chỗ nào nó cũng vậy, chỗ nào cũng building nhà cửa thôi. Rồi cái hỏi về cái nói là tôi là đi đến chỗ kia rồi đó, bà nữ thần tự do tôi đến rồi, bên Đức tôi đến, Berlin rồi cũng đến, Hà Lan rồi cũng đến, đầy đủ hết. Nhưng mà giờ nghĩ lại không có gì hết, bởi vì mình thấy đó chỉ là những cái quan điểm thôi, chứ không có gì tồn tại cả, và cũng chẳng có thấy cái gì mà đặc biệt hết. Cho nên là giống như là thầy đi những chỗ Phật tử họ cũng chở đi chơi chỗ này chỗ kia mà thấy nó cũng không có gì đặc biệt. Đối với quý vị cái gì đặc biệt nhất à? Chỉ có một cái đặc biệt nhất là chúng ta giác ngộ được cái cuộc đời, giác ngộ được cái cuộc sống, tự nhiên cái mình thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Đó là cái giá trị mà chúng ta học Phật. Thì quý vị học Phật mà thấu triệt được rồi thì vui, rất là an lành, đi đến đâu cũng an lành, ở nhà cũng vui, đến đạo tràng cũng vui. Thì như vậy đó là mình mới hạnh phúc được. Giờ rồi thầy có gọi về thăm nhà, thăm cái ông thân ở nhà đó. Thân nhà thì cũng 82, cũng bệnh dữ lắm. Giờ thì cũng ngồi một chỗ thôi. Lâu nay thì cũng thường gọi thăm đó, thì giờ rồi gọi về thăm thì thầy cũng có được cái niềm vui. Thì ở bởi vì ở trong nhà thì cũng quy tam bảo, nhưng mà về tu tập được như quý Phật tử thì không có cái cơ hội là tập, mà Phật pháp thì cũng không có hiểu được nhiều. Nhưng mà thầy cũng hướng dẫn, nhưng mà bởi vì cái nghiệp của họ thì cũng nặng đó, hiểu Phật pháp cũng được khá lắm. Cho nên là vui được một chuyện đó là cái người chị dâu thứ hai đó, là khi mà nói chuyện đó thì chị mừng lắm, cho nên chị mới đến hỏi thăm, hỏi thăm thầy cuộc sống là vân vân. Thì lúc đó thì chị mới kể bây giờ là hiểu Phật pháp rồi đó, mình thấy hay, nghe cũng vui. Nó hiểu Phật pháp làm sao thì chị mới nói là giờ đi vào một cái hãng họ làm, trong cái hãng đó thì họ có cái chương trình một ngày đúng ra làm 8 tiếng, mà ông giám đốc đó thì chỉ cho làm 7 tiếng thôi, còn 1 tiếng đó là phải bắt tất cả nhân viên là ngồi nghe pháp 1 tiếng. Thì nhưng mà ông trả 8 tiếng nhưng mà ông chỉ cho làm 7 tiếng thôi. Mình thấy cái phương tiện rất là hay, nhưng mà người nào mà không ngồi nghe pháp á thì không được trả lương. Cho nên bà con người ta là phải ngồi nghe pháp hết, nhưng mà cuối cùng thì chỉ học Phật pháp, nói chuyện nghe được lắm. Duyên nghiệp vô thường, đời sống nói nghe mình thấy vui. Thôi giờ có cái trách nhiệm nữa, có duyên gia đình gần đó thì nhắc nhở mọi người phải hiểu cho Phật pháp. Ở gì là chỉ nói đó là bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ 60 tuổi mà mới thấy được một cái niềm vui thật sự. Một cái câu nói đó mình nghe mình cảm giác như mình thấy hay. Mà bây giờ thì thân bệnh rất là nhiều rồi, già nữa, nhưng mà nói bây giờ mới có những cái niềm vui. Bởi vì là mấy mươi năm trước mà nó bôn ba cái cuộc đời, rồi nó dễ phiền não, dễ khổ đau. Ở bây giờ cái người chồng đó thì lại bị cái bệnh mà trầm cảm, cho nên là cứ suốt ngày cứ im không nói một tiếng nữa. Đi làm về mệt mà cũng không có nói tiếng gì, chồng cũng chồng, vợ cũng vợ, cho nên là cũng không có ai để ý tới ai. Mà nói bây giờ thì không sao nữa rồi, không buồn nữa, mà thấy vui, bởi vì hiểu được cái nhân duyên nhân quả và hiểu được cái đạo lý, tự nhiên an ủi được với chính mình. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái cuộc sống của chúng ta chỉ là những cái quan điểm thôi, mà mình nhìn đúng được cái cuộc sống tự nhiên là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi tâm không còn hiện hành thì uẩn không còn tác dụng. Khi tâm mình nó không còn cái hiện hành thì năm uẩn này không còn tác dụng nữa. Cho nên mới nói là cái phương pháp để dừng tâm đó, dừng tâm là một cái phương pháp để mà thấy được cái thân năm uẩn này nó là không. Thì cái phương pháp dừng tâm đó là quý vị đang làm. Dừng thì nó có nhiều cách lắm, nhưng mà có những cái cách mà quý vị nếu dùng bằng cái trí tuệ của mình thì dừng tâm một cách rất là nhẹ nhàng. Còn nếu quý vị dừng tâm bằng cái sự cố gắng thì quý vị sẽ không có dừng tâm được. Bởi vì tâm của chúng ta không có tướng, không có hiện tượng, thì quý vị không có thể nào dùng cái tướng, dùng cái hiện tượng để mà dừng tâm được. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là phải dùng cái phương pháp là phải cột tâm một chỗ, như là quý vị là phải gom tâm lại, là phải để ý đến tâm mình, là phải giữ cái tâm mình không có cho nó chạy. Nói thì nghe nó hay nhưng mà không ai làm được. Bởi vì đó là tâm mình á, nếu mà nó có tướng thì quý vị mới cột tâm được, đúng không? Nếu có tướng quý vị mới dừng trụ được. Mà tâm đã vô tướng thì không thể nào quý vị lấy có tướng mà dừng cái vô tướng được. Ví dụ như bây giờ quý vị dùng cái sức quý vị kéo một chiếc xe. Vì sao kéo được? Bởi vì đó là chiếc xe có tướng, đúng không ạ? Xe có tướng. Nhưng mà bây giờ là nếu mà chiếc xe không tướng, làm sao quý vị kéo đây? Giống như cái tâm của mình là nó không có tướng nè, quý vị làm sao mà dừng được, làm sao mà cột được? Cho nên á, nhưng mà nếu mà để mà quý vị đó là nói là bây giờ mình không dùng cái phương pháp gì hết thì quý vị lại nghĩ là thì nó lại khó quá, cho nên là mới biểu là thôi mình phải ráng niệm Phật đi, hay là quý vị phải ráng là theo dõi hơi thở, phải dùng cái quán chiếu rồi dùng cái quán chiếu kia để cho tâm mình nó yên. Thì như vậy cái yên đó cũng chỉ là cái tạm thời thôi, chứ nó không có yên được, đúng không hả? Cho nên quý vị thấy là Đức Phật đó, là thời Đức Phật đó, là đã có đủ nhiều cái pháp quán rồi. Quý vị biết là tứ thiền bát định đã có thời Đức Thế Tôn rồi. Mà quý vị biết là tứ thiền bát định đó là mình cũng không dễ gì mà mình đạt được. Từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi qua tứ không, rồi đến diệt tận định luôn, là thời Đức Phật đã có rồi. Nhưng mà Đức Phật nó cũng không thể nào mang đến giác ngộ được. Cuối cùng Ngài tìm một cái con đường riêng đó. Cho nên sau này Ngài mới nói là ta học đạo không thầy đó. Ta học đạo không thầy là cái con đường riêng của Ngài. Mà học đạo làm sao không thầy? Là khi mà Ngài dùng tất cả những phương pháp để cuộc tâm, do Ngài đã thực hành thông suốt cả bát định để mà dừng tâm. Nhưng mà Ngài thấy là vững tâm thì nó dừng, nhưng mà nó bị vẫn còn bị miễn cưỡng, nó chưa phải là một cái tâm thật của mình, bởi vì nó còn có cái hiện tượng thì không phải là tâm thật của mình, đó vẫn là cái hư giả. Ngài phải xả bỏ hết tất cả những cái mà Ngài đã thực tập đó, Ngài trở lại cái phương pháp nó tự nhiên của bản tâm. Ngài ngồi yên tĩnh, sao mai vừa lên, không, Ngài không dùng một cái phương pháp gì để mà định tâm hết, mà thấy cái sao mai chiếu sáng, rồi nghe tiếng lá rơi, nghe tiếng chim hót bình thường của buổi bình minh, tự nhiên Ngài giác ngộ. Nó lạ không? Không dùng phương pháp gì hết mà lại giác ngộ. Còn dùng phương pháp tới 10 năm, mà quý vị biết là cái Đức Phật mà công phu thì mình không ai bằng đâu. Ngài mà công phu thì không thể nào chúng ta bằng được. Nhưng mà cuối cùng Ngài phải buông hết tất cả những cái phương pháp đó để Ngài giác ngộ được bản tâm. Cho nên thiền sư mới nói: làm trai có trí song trời thẳm, chớ dẫm Như Lai bước đã qua. Hay là quý vị làm trai đó, tức là cái người trượng phu đó chứ không phải quý vị nghĩ mình là nữ làm sao mà làm được, đúng không? Đó là có cái tâm mà giác ngộ, tâm mà tu hành đó là phải vượt hơn, không nên dẫm vào những cái lối dẫm của Như Lai. Như lối dẫm của Như Lai tức là không phải là mình không theo bước chân của Như Lai, mà không theo cái lộ trình mà Đức Phật Ngài đã đi qua, là phải học qua tứ thiền, học qua bát định, dùng cái phương pháp nào đó để mà ép tâm. Cho nên khi giác ngộ rồi, Đức Phật Ngài mới chỉ thẳng một cái con đường là trí tuệ, thấy rõ được cái muôn pháp muôn duyên nó là không hư giả rồi. Thì đã là không hư giả thì quý vị có cần làm gì không? Ví dụ như bây giờ mình thấy được cái thân năm uẩn này là đã là không rồi đó, quý vị có cần là phải quán chiếu cho nó không không? Đã thấy nó tan rồi thì đâu có còn nữa. Mà ở đây Đức Phật nói mình, bởi vì chúng ta có cái quan điểm cho nên chúng ta mới thấy cái gì nó cũng có hết. Nhưng mà bây giờ mình không còn quan điểm nữa thì thấy cái gì nó cũng không, sắc thọ tưởng hành thức cũng không, thì như vậy đã là không hết rồi, quý vị cần tìm cái gì nữa không? Quý vị có cần phải cuộc tâm, quý vị cần phải là thực hiện cái phương pháp này phương pháp kia để cho tâm mình nó yên không? Thì tất cả đã không hết rồi thì tâm của chúng ta nó tự yên thôi. Mà mình cũng không cần có cái quan điểm là tâm của chúng ta như thế nào. Thì đó mới là cái chỗ mà nó người thông minh là phải như vậy. Thấy biết được như thế tức là giải thoát chân chánh. Giải thoát chân chánh rồi là được mọi chi kiến, tức là mình thấy biết như vậy đó, là đây gọi là mình được giải thoát, được nó chân chánh, tức là chân chánh giải thoát. Quý vị thấy nó sự khác biệt nó vô cùng. Dùng cái trí tuệ của mình để thấy rõ được bản chất của năm uẩn này. Thấy bản chất năm uẩn này, tự nhiên chúng ta giải thoát, không có còn khổ nữa. Bởi vì á, gọi là ngũ uẩn giai không. Người nào được ngũ uẩn giai không thì gọi là mệnh chung, tức là năm uẩn này là chết hết rồi, thì chúng ta thấy được Phật tâm, tức là Phật A Di Đà là Phật tâm, là chúng ta có đủ cái trí tuệ, là đại thế chí và lòng từ bi của chúng ta được trùm khắp. Đó gọi là khi mệnh lâm mệnh chung thời, nếu người nhất tâm niệm Phật sẽ được gặp Tam Thánh. Đó là những cái điều nói về cái bản tâm của chúng ta hết, chứ không có phải là nói về cái hiện tượng bên ngoài, đúng không ạ? À? Nên là nhiều khi quý vị đó là không biết có thắc mắc không, chứ còn thầy thì hay bị cái vụ thắc mắc là nói là Đức Phật ngài tu hành giác ngộ, tự mình giác ngộ, ngài chỉ con đường cho mình đi, nhưng mà đệ tử của ngài á là ngài khuyên thôi qua thế giới cực lạc A Di Đà tu tiếp, đúng không ạ? À, nên đó là cái chỗ mà mình thấy là nó cũng có cái sự hiểu lầm ở trong đó. Người Phật tử nghĩ vậy thì ráng niệm Phật để được sanh về thế giới cực lạc, nhưng mà không ngờ là Đức Phật chỉ là cái phương tiện để cho chúng ta giác ngộ được tâm mình. Rồi khi mà Đức Phật giác ngộ đó, ngài bày ra rất nhiều cái phương tiện, mà những cái phương tiện đó đó là Đức Phật đều có cái phương cách để cho chúng ta giải thoát được những cái phương tiện đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là hóa thành dụ đó, chỉ là những cái hóa thành thôi, nhưng mà chúng ta phải đi tiếp nữa. Ví dụ như cái phương pháp mà mình nghe nói, ví dụ như niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm vậy đó thì sẽ được thành Phật. Rồi người ta nói một câu niệm Phật thì siêu trăm ức gì đó, là giải bao nhiêu nghiệp đó, là được giải thoát là đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị nghĩ giải thoát có dễ vậy không? Không có dễ vậy đâu, đúng không ạ? Phải có đủ từ bi và đủ cái trí tuệ thì như vậy đó chúng ta mới giải thoát được, chứ không có phải là tự nhiên một chút xíu đó mà giải thoát được. Phải có đủ cái trí tuệ, cho nên á mới nói là niệm Phật. Mà niệm Phật tức là nhớ Phật. Nhớ Phật không phải là nhớ Phật A Di Đà, không phải là nhớ Phật Thích Ca, mà nhớ Phật tâm của chúng ta, đúng không? Bởi vì Phật không có cái tên gọi đâu. Ví dụ như là cái tên của quý vị đó chỉ là cái giả thôi, mà con người của chúng ta mới là con người thiệt, đúng không ạ? Thì Phật Thích Ca cũng chỉ là cái tên gọi, Phật A Di Đà là cũng là cái tên gọi, nhưng mà con người của Phật Thích Ca là khác, con người của Phật A Di Đà là khác, đúng không ạ? Hai cái khác nhau cả, cho nên chứ không có dính dáng gì cái tên gọi hết. Thì như vậy đó, danh từ Phật là danh từ chung. Phật phải nói là ông Phật thiệt, là ông Phật tâm của chúng ta, là ông Phật thiệt. Quý vị tu là phải trở về tâm Phật của mình mới đúng chánh pháp, còn hướng ra ngoài để theo một ông Phật bên ngoài là giả. Cho nên là không được. Kể cả Đức Phật mà ngài có ra đời, chúng ta cũng không phải là theo vị Phật Thích Ca đó hay Phật A Di Đà đó để mà chúng ta sẽ được một cái thành quả nhờ theo các vị đó, đúng không ạ? Mà chúng ta phải tự tu hành. Cho nên đệ tử của Đức Phật thời các vị tỳ kheo, người nào cũng phải ráng nỗ lực tu hành để cho các vị thành Phật chính mình, chứ không có phải là mình theo ngài để ngài cho chúng ta được cái gì. Phật Bồ Tát không cho chúng ta thì thời Phật còn tại thế là cũng phải ráng tu hành để thành Phật, nhận ra ông Phật thật của mình. Thời này cũng như vậy thôi. Thì như vậy đó, người ta nói là mình không có phước cho nên là không được sanh thời Phật là đúng. Bởi vì chúng ta không được một cái từ trường, cũng như không được một người hướng dẫn khuyên chúng ta nó đi đúng chánh pháp thôi. Nhưng mà thời xưa cũng không có mất tâm Phật, thời này cũng không có mất tâm Phật, chỉ mình không được cái duyên tốt thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị tu hành đúng chánh pháp, quý vị đó là nỗ lực đúng theo cái tinh thần của Phật dạy, thì chúng ta vẫn thấy được tâm Phật của mình. Mà tâm Phật của mình mới là cái cảnh giới của chúng ta. Bây giờ quý vị nói là mình á, là đi đến một cái cảnh giới nào đó thì cái cảnh giới đó mình mới được vui, thì thật ra không có cái cảnh giới nào vui hết. Chỉ có cảnh giới trong lòng của mình, cảnh giới thanh tịnh trong tâm thì mình mới vui được. Bởi vì cái cảnh giới đó mới mang đến hạnh phúc cho chúng ta, cái cảnh giới mang đến cái an lành cho chúng ta. Bởi vì tất cả các pháp ở thế gian đều phụ thuộc vào cái ý niệm và cái quan điểm mà có, đúng không hả? Mà ý niệm và quan điểm của mình là cái hư giả, cho nên vì vậy đó là chúng ta chỉ sống trên cái giả. Ý niệm về thân, ý niệm về cuộc đời, ý niệm về con người, vân vân. Cho nên bây giờ quý vị thấy đó là trên thế gian này có cái định nghĩa nào đúng không ạ? Người ta nói định nghĩa về cuộc đời, định nghĩa về cái tình cảm, định nghĩa về có con người, không có một nhà văn học nào mà có thể định nghĩa được hết. Vì sao ạ? Ngày xưa mình học văn đó thì nói là các cô giáo thì hay nói là bởi vì nó trừu tượng quá, rộng lớn quá cho nên không có cái định nghĩa xác thật, đúng không? Nhưng mà học Phật rồi mới thấy sở dĩ không định nghĩa được bởi vì nó vô nghĩa, đúng không hả? Không có nghĩa, tức là nó không có cái chân lý, nó không có cái đạo lý, nó là cái pháp hư giả, nó là cái ảo ảnh, thì làm sao cái gì định nghĩa được? Cho nên không bao giờ chúng ta có một cái định nghĩa nào nó đúng. Quán sát này được gọi là không, là cánh cửa giải thoát thứ nhất. Lại nữa, an trú trong định mà quán sát các đối tượng thì hành giả thấy đối tượng hình sắc nó đều tan biến, và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo về hình sắc. Tức là nếu mà ở trong cái tâm an lành để mà quán sát thấy những cái hình tượng thì những cái hình tượng đó đều tan biến hết. Tức là quý vị mà chỉ dùng cái tâm nó bình thường mà quý vị thấy các hiện tượng bên ngoài thì cái hiện tượng bên ngoài nó đều tan biến hết cả, đúng không ạ? Ví dụ như là một cái chuyện rất là buồn ở trong lòng mà chúng ta không giải tỏa được, bữa nào mình sống bằng cái tâm nó bình thường, mình nghe thấy bình thường, tự nhiên cái là mình thấy là tất cả những ưu tư nó tự tan biến hết. Cho nên tài bản hay nói đó là một cái phương pháp nó dễ nhất là quý vị nghe cái tiếng mưa rơi, nghe cái tiếng chim hót, nó đơn giản như vậy. Nhưng mà mình không cần là phải cột tâm, bởi vì sở dĩ mà mình nghe như vậy đó là cái tâm mình nó bình thường, mình mới nghe được. Tức là nương nơi cái hiện tượng mà những âm thanh sắc tướng bên ngoài để cho mình tâm mình nó được bình thường. Cho nên mới nói là nơi thấy nơi nghe đó là điều giác ngộ. Các thiền giả hay hỏi đạo, hay đưa Phật tử, hay đưa thiền trượng, hay đưa tọa cụ lên là muốn nói lên là cái thấy của mình nó bình thường đó. Bởi vì mình học đạo mình hay nói là đạo là cái gì nó phải như thế nào, nhưng mà các ngài nói đạo là chỉ là cái hình ảnh, là cái tọa cụ trước mắt của ông, cây Phật tử của ông, hay là có người hỏi ngài Triệu Châu thế nào là đạo, ngài nói cây bách trước sân. Đó là những cái hiện tượng trước mắt của mình để cho tâm mình nó trở về cái nó bình thường. Bởi vì mình bình thường á là tự nhiên mình thấy mọi người xung quanh rồi mình thấy được những cái hiện tượng xung quanh, mình nghe được những hiện tượng xung quanh, đúng không ạ? Nhưng mà đa phần quý vị thấy cuộc sống của mình á là chúng ta cứ chạy theo cái nghiệp tập và cái quan điểm, mà theo cái sở thích của mình, cái nào mình thích nghe. Người nào mà thích mà nhiều chuyện đó thì thấy ai nói chuyện gì là cũng là xúm vô để mình nghe, ai nói nhỏ to gì mình cứ ráng mình lắng nghe, để làm chi, để cho mình đi nói lại cho hấp dẫn vậy đó. Đó là người họ thích nhiều chuyện, thích bà Tám đó là họ cái quan điểm đó. Rồi người thích nhạc cứ nghe những cái bản nhạc nào hay thì cứ thích, cho nên là mình cuộc sống của chúng ta là cứ theo cái bản năng và cái quan điểm, mà chúng ta không bao giờ mà sống bằng một cái nghe nó rất là bình thường, thấy một cái rất là bình thường, tự nhiên tâm của chúng ta nó bình thường. Khi tâm mình nó bình thường thì tự nhiên thấy là tất cả những cái hình sắc, sắc tướng bên ngoài nó tự tan biến hết. Quý vị thấy tan không ạ? Sao còn tan được? Nó tan biến là nghĩa là tan biến hết ở trong tâm của mình. Những cái hình ảnh đó nó cũng không ghi đậm trong tâm, những cái hiện tượng đó không ghi đậm trong tâm nữa. Trong tâm mình không có dính cảnh, trong tâm mình không có dính chuyện bên ngoài, thì như vậy đó gọi là tan biến hết. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Nghĩa là dùng cái tâm bình thường thì tự nhiên là mình sẽ tan biến hết tất cả hiện tượng hình sắc ở bên ngoài. Các đối tượng khác như là thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng đều tan biến. Hành giả thoát ly được cái hư ảo mọi tri giác về thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là thoát ly được những cái âm thanh, những cái hương vị, những cái hình tướng, những cái pháp trần, nó đều tan biến hết. Khỏe không ạ? À? Tan biến là mình không còn lưu trú những cái lời hay, tiếng ngọt và những cái tiếng mà mình ham thích đó. Cho nên là ngài Trần Nhân Tông ngài nói là nửa ngày rồi tự tại thân tâm, rồi nghĩa là công việc nó xong rồi, ngài rất bận rộn về cái công việc chiều chính, nhưng mà xong rồi thì tâm nó được tự tại, nghĩa là ngài sống bằng cái tâm nó an lành. Cho nên khi việc xong rồi, tự nhiên không còn vướng bận gì hết. Tức là sắc là thanh, hương, vị, xúc, pháp nó đều tan biến hết. Còn chúng ta ăn cái gì ngon cái là cứ chắc lưỡi khen hoài, nhớ hoài, đúng không ạ? Nói qua Bảo Trơn đồ ăn ngon quá, về còn nhớ, ví dụ vậy đó. Hay là mình đi tiệm nào mà ăn ngon cái thì bắt đầu mình nhớ hoài, ăn dở thì mình tức, nó tiếc tiền quá, vô ăn 8 đồng mà lại không ngon gì hết. Đó là mình bị cái vị nó trói buộc của mình đó. Mình nghe cái bản nhạc nào mình thích rồi thôi là mình nhớ, hay là nghe ca sĩ nào đó mà hay cái là mình chạy theo à. Cho nên đó, thầy hay nói đó là mấy thầy tu mà cái công đức không bằng ca sĩ nữa. Bữa nào tổ chức đại nhạc hội thì Phật tử tới cái đông lắm, mấy thầy giảng thì nhiều khi chỉ có vài đứa vài người đến nghe pháp thôi. Thì như vậy đó là mới thấy là cái đức của mình nó không có bằng ca sĩ. Nói chơi như vậy, nhưng mà nghĩ ngược lại thì chúng ta quen cái âm thanh sắc tướng bên ngoài, cái gì mà hay, cái gì mình thích, mình trở thành thần tượng. Cho nên đó là cái sự trói buộc. Cho nên đây là có nhiều người, nhất là cái giới trẻ đó, họ mê ca sĩ, họ mê một cách nó điên cuồng. Và là bên ngoài này là cái fan đó, là cái fan đó, là những cái trở thành những cái chỗ mà mình thấy một cái sự dính mắc rất là kinh khủng. Cho nên là tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó cũng tan biến hết, nghĩa là không có cái gì nó trói buộc được hết. Tại sao không trói buộc được? Bởi vì tâm của chúng ta nó bình thường, tâm của chúng ta an lành, cho nên là thấy được tất cả những cái hiện tượng nó không có cái gì dính mắc hết thì mình mới thực sự là giải thoát. Chứ còn không là mình bị cột trói hết, bị cột trói cái này, bị cột trói cái kia. Ngày xưa thì mình cứ nói là giải thoát, mình bị trói buộc mà không biết trói buộc cái gì. Nhưng mà chúng ta thật sự chúng ta bị trói buộc rất là nhiều. Trong kinh A Hàm đó, Đức Phật nói là kể cái câu chuyện mà cái con khỉ đó, nó người ta bẫy nó, người ta để một cái loại chất mà nó chất dính á, cái nó thấy mùi thơm, cho nên nó tới á, nó lấy cái chân nó khều khều, nó khều cái dính cái chân, rồi lỡ dính cái chân này rồi đó, cái nó mới lấy cái chân kia nó gỡ cái chân này ra. Khi mà nó gỡ ra rồi nó dính luôn, đúng không ạ? Cho nên ở đời chúng ta đó là hay nói thôi mình thử một chút cho mình biết, nhưng mà thử một cái rồi nó dính luôn à. Quý vị càng gỡ nó thôi mình gỡ cái nó dính cái nữa, rồi cái chân kia đó rồi nó gỡ nữa nó dính luôn là ba chân, rồi ba chân còn chân cuối cùng thì nó gỡ luôn. rồi là bốn chân rồi, rồi bây giờ là nó chỉ còn có cái đuôi, nó mới lấy cái đuôi nó khèo, khèo dính luôn cái đuôi. Bây giờ còn cái miệng không à, lấy cái miệng nó cạp ra, nó cạp nó dính luôn. Người ta tới người ta khiêng nó về thôi, khỏe ra, khỏi cần làm gì cho nó cực khổ. Thì chúng ta cũng như vậy, ở nơi ngũ dục của thế gian, chúng ta cứ ham thích, ham thích thì chúng ta thử, mà thử cái gì dính cái đó. Ở đây quý Phật tử có dính không? Có lỡ không? Chắc lỡ nhiều lắm phải không? Lần trước mà khi mà thầy mới qua bên Mỹ thì cũng thuyết pháp á, thì có cái chú đó, chú nói con á mà gặp thầy trước một năm là chắc chắn con không lập gia đình rồi, đúng không ạ? Nói là nếu mà gặp mà trước một năm thì chắc chắn không lập gia đình rồi. Mình nghe này cũng vui, nhưng mà có một cái đó là bởi vì chuyện xong rồi thì họ mới nói như vậy. Nhưng mà nếu mà gặp mình trước một năm họ cũng không nói như vậy, bởi vì trước một năm họ cũng chưa có lập gia đình, bởi vì họ đâu có biết là cái tình cảm đời sống gia đình như thế nào, cho nên á có gặp mình thì cũng như vậy thôi à. Nên là có cái câu chuyện đó là cái anh này ảnh từ nhỏ lớn lên 30 tuổi rồi mà cũng không có lập gia đình. Người mẹ cứ nói con à, con ráng lập gia đình đi, người con nhất định không chịu lập gia đình. Nói hoài cái tức quá bảo mới nói đó, mày mà không lập gia đình á, mai mốt cũng không có cái tâm xỉa răng á, mà xỉa nữa đó. Không có ai đưa cái tâm xỉa răng cho mày xỉa nữa. Nghe vậy anh quỉnh quá thì anh lập gia đình. Rồi đến khi lập gia đình rồi có ba bốn đứa con, rồi nó quậy phá đau khổ đủ thứ hết. Cái anh ta bữa đó mới than, mới nói vì một cái tâm xỉa răng mà tôi mới khổ như thế này. Chỉ có cái tâm xỉa răng thôi mà nó đau đớn vậy đó. Một chút xíu đó. Thật ra là quý vị mới thấy là mình cứ dính vô một chút là mình không thể nào gỡ được. Mà đã vào chồng rồi thì cũng rất khó mà gỡ. Cho nên nhưng mà Phật Pháp thì nó rất là hay, là chúng ta không cần phải gỡ nơi cái hình tướng, không cần phải bỏ cái gia đình của quý vị, mà bây giờ làm sao gỡ trong tâm của mình thôi. Trong tâm mình gỡ rồi thì quý vị dù là có gia đình hay là không có gia đình, quý vị vẫn tu được, vẫn có thể giải thoát được, vẫn có thể giác ngộ được, không sao cả. Phép quán này gọi là vô tướng, là cửa giải thoát thứ hai. Tức là gọi là vô tướng, thấy các pháp đều không có tướng. Ban đầu thì thấy các pháp là không, không dính mắc, giải thoát được năm uẩn. Bây giờ vào cái cửa thứ hai là thấy các pháp là không còn có cái tướng nữa. Từ thân tâm đều không có tướng. Thân tâm không có tướng thì tự nhiên là chúng ta được an lành, được giải thoát, được giác ngộ. Thì như vậy đó là cái hành trình tu học của mình nó được nhẹ nhàng lắm. Cho nên nhiều khi á là mình không hiểu tới nơi, tự nhiên mình tu rất là khổ cực, tu cũng gặp nhiều cái phiền não, nhiều cái chướng duyên. Nhưng mà quý vị cứ bình tâm trở lại để nhìn lại các pháp thế gian, bình tâm trở lại nhìn cái các hiện tượng thì tự nhiên nó tan hết. Bởi vì cuộc sống của chúng ta rất là đơn giản, chỉ là cái quan điểm mà nó tác thành thôi. Quan điểm có thân thì cái thân này tồn tại, quan điểm có thọ tưởng hành thức thì những cái hình thức này nó mới hành, năm uẩn này nó mới tồn tại, tư tưởng cảm giác cảm thọ nó mới tồn tại thôi. Cho nên á là tại sao mà quý vị thấy con người ta theo cái sở thích, người thì có sở thích họ là uống rượu, sở thích của họ là đi chơi, sở thích của họ là đi shopping, sở thích của họ đó là đi đánh bài, sở thích của họ là đi chùa, đúng không ạ? Sở thích của họ là đến đạo tràng tu tập. Tất cả đều là những cái quan điểm hết, đúng không ạ? Sở thích tức là những cái quan điểm của họ. Chứ thật ra thì họ ngoài cái đó ra họ cũng thể đi những cái chỗ khác, họ thể làm những cái chuyện khác, nhưng mà đó là những cái quan điểm của họ. Con nít nó lớn lên, đứa thì muốn học kỹ sư, đứa muốn học bác sĩ, đứa muốn là những cái nhà doanh nghiệp kinh doanh, đứa thì muốn làm dược sĩ, đứa thì chỉ muốn làm y tá, sở thích của nó mà, nó chỉ thích. Thì như vậy đó là không thể nó không nói, không thể là nó không làm được chuyện khác, nhưng đó là sở thích của họ. Mà cái sở thích của họ là cái gì ạ? À? Chỉ là cái quan điểm thôi, đúng không hả? Thì cái thân năm uẩn này nó tồn tại trên thế gian cũng đều do cái quan điểm mình khởi tâm, mình nghĩ đến nó, cho nó là thật thì nó trở thành thật. Mà bây giờ mình không khởi tâm, mình thấy nó là hư giả thì nó trở thành là hư giả thôi. Mình thấy nó là không thiệt thì nó trở thành là không thiệt. Nó là như vậy đó. Cho nên chỉ là những cái quan điểm. Thì những cảm thọ giác tri của chúng ta cũng chỉ là cái quan điểm. Và cái thứ hai nữa là bây giờ thấy nó là không tướng, thấy nó là chỉ cần bình tâm mà thấy, thì tự nhiên các tướng đó là nó sẽ tự tan. Thì mới hiểu đường truyện tâm mình có tướng thì cảnh bên ngoài mới có tướng. Tâm mình không tướng thì cảnh bên ngoài tự nhiên là không tướng. Mà làm sao mà mình có được cái tâm vô tướng là phải nói đến một cái tâm nó bình thường, tức là cái tâm nó an lành, hiện hữu ở nơi sáu căn này, thấy nghe một cách nó tường tận, tâm của mình nó tự nhiên sáng ra. Tức là cái sáng của mình nó sẵn mà do mình không có vận dụng được cái sáng này. Ví dụ như tất cả chúng ta đều có tâm Phật, mà tâm Phật nó thường sáng. Ví dụ như quý vị đang nghe thầy thuyết pháp và cũng đang nghe những bạn hữu là gãi tai, là quay qua quay lại sột soạt vân vân, mình vẫn nghe một cách nó rõ như vậy. Đây là một cái tâm rất là bình thường, đúng không hả? Còn mà quý vị biết á, là mình nghe đó mà không bình thường là sao không? Có nhiều người á, là chú tâm nghe pháp, cái bà bên cạnh bà cứ sột soạt hoài, mình bực mình quá, bà này sột soạt hoài tôi nghe không được, ví dụ vậy đó. Đó là quý vị đó là bị trói buộc vào cái nghe, đúng không ạ? Còn có mà mình ngồi nghe mà ai làm gì cũng được hết á, à mình vẫn nghe một cách nó rõ ràng như vậy. Đây là quý vị nghe bằng cái tâm nó bình thường, đúng không? Không có gì chướng hết á. Có ai chửi lộn mình cũng nghe, là cũng nghe cũng bình thường nữa. À, nhưng mà có nhiều người thì nói là cũng hơi quá đáng, là nói tôi nghe ta chửi lộn mà tôi vui lắm, thì như vậy là không đúng, đúng không ạ? Cái bình thường của trong tâm thì nghe mà mình lại không có một cái khởi tưởng tham sân ở trong đó, mà nghe một lần mà mình nghe được hết tất cả hiện tượng, một lần mình có thể nghe thấy được hết tất cả những hiện tượng, là tâm mới nó bình thường. Mà tâm bình thường này là tâm nó vô tướng. Mình đừng có cái quan điểm mình hỏi tâm bình thường là tâm như thế nào, bởi vì đó là nó là một cái tâm thấy biết hết tất cả mà chúng ta không thể nào thấy nó được. Khi chúng ta thấy nó, tức là nó bên ngoài chứ không phải là mình nữa, mất mình rồi. Cho nên vì vậy đó, làm sao trở về một cái tâm mà nó không tướng, không quan điểm này, là quý vị sẽ bước vào một lần được hai cửa. Cửa thứ nhất là cửa không, cửa thứ hai là cửa vô tướng. Tâm không, tâm nó vô tướng, là quý vị là những người giải thoát chân chính. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, quý vị niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Rồi, quý vị nghĩ ha.